Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các sư Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu học tham thiền. Học tham thiền với cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Ừ, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2008. Chúng ta được nghe kỳ thứ 67 với cái đầu đề của cái bài thơ, cái đầu đề gọi là năm tháng, đầu đề của bài thơ gọi là cái bài thơ năm tháng. Ở đây là một cách chơi đấy. Qua cái từ năm tháng thì là thì chúng ta không thấy gì là kinh điển cả hết á. Nhưng mà nếu là đệ tử Phật, nếu là người đệ tử xuất gia mà học đạo sâu, người ta gọi là sâu, gọi là cao, thì qua cái đầu đề năm tháng này, người ta thấy nhiều vấn đề để tư duy, để quán chiếu, để tu tập, để tham thiền. Còn nếu mà chúng ta không có học đạo, hiểu đạo, không phải là đệ tử Phật thì nghe cái từ năm tháng này chả có cái gì gọi là kinh điển cả, chẳng có cái gì để gọi là tham thiền, để gọi là học, là tu cả. Thì vấn đề đó cũng như là tôi đã từng nhắc nhở các Phật tử gần xa đó mà. Chúng ta học đạo, hành đạo, chúng ta đừng quên cái lời dạy của kinh điển rằng là tất cả các pháp đều là Phật pháp. Tại vì mình không biết, tại vì mình không hiểu, cho nên mình không thấy Phật pháp. Chứ tất cả các pháp đều là cái đề tài để tư duy, để nghiên cứu, để quán chiếu, để nhận thức chân lý và để đạt đạo được đó, để giải thoát giác ngộ được đó. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu, chúng ta không biết. Kinh điển thì gọi là nhi ngã bất liễu, tùy vô minh lưu, thì tất ư bồ đề trung, kiến bất thành tịnh. Tại vì chúng ta không biết cho nên chúng ta nhìn chúng ta không thấy. Giống như người chúng ta là người dốt, không có hiểu về thuốc, cho nên là nhìn cái đám cỏ quen một đám rừng lớn, mình không thấy có gì đâu, không có thuốc men gì đâu cả. Nhưng mà với người thầy thuốc giỏi, người ta nhìn cái đám cỏ quen một khu rừng lớn đó là nhiều thứ thuốc ở trong đó lắm. Nó có quan khu rừng lớn có nhiều thứ thuốc lắm. Ở trên cái ngọn núi Hy Mã Lạp Sơn, ở trên ngọn núi, các ngọn núi đều là có thuốc hết. Trên cái bước đường du ngoạn hành trình leo núi đó đều là đạp đi ở trên thuốc. Nhưng mà người bình thường không có biết thuốc thì thấy rằng mình lội, mình đạp, mình đi trên cỏ, cỏ quan cỏ dại, vào rừng cũng vậy, đi trong rừng đó là mình lội, mình đạp, thậm chí mình đốn, mình bỏ cả những cây thuốc quý nữa, là tại vì mình không biết thuốc. Chứ người biết thuốc ta thấy thuốc quý không. Với người tu học chánh pháp cũng nên hiểu cái tâm trạng ấy. Cái người biết tham thiền, biết tư duy quán chiếu thì tất cả các pháp nhìn đâu ta cũng thấy là Phật pháp. Sở dĩ chúng ta không thấy là tại vì chúng ta không hiểu, không biết tư duy, không biết quán chiếu, chưa có học Phật, cho nên chúng ta buông trôi theo dòng chảy của vô minh, ta sống trong Bồ Đề, trong Niết Bàn mà ta không hề thấy. Ở trong giải thoát mà ta không hề được giải thoát chút nào. Lại một cái ví dụ nữa, giống như ta là cái người mù mắt đó mà, thì ta vào trong cái giường thượng nguyễn đủ trăm màu nghìn sắc, trăm hồng nghìn tía, mà với con mắt mù của chúng ta không hề thấy được cái màu sắc nào, cái bông hoa nào, kể cả xấu lẫn đẹp đều không thấy. Cái đó tôi nhắc cái đó để nhắc Phật tử rằng là Phật pháp ở trước mắt ta. Cho nên cái đầu đề năm tháng này ta nghiên cứu đây, bắt đầu tôi đọc cái bài thơ đây. Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn, đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy, hỏi cái ta nào, ta của ta. Đấy, vấn đề năm tháng thôi mà ngồi đâu đó ngoài đồng quan, trong đám cỏ nổi, hoặc là dưới gốc cây ở chân rừng mé suối nào đó, mà chợt nghĩ tới vấn đề năm tháng thôi là nó có cái nguồn tư tưởng, nó nhắc nhở cho chúng ta cái vấn đề năm và tháng cộng với tuổi tác nữa, thì nó lại thành ra một cái vấn đề để tư duy, để quán chiếu, để tham thiền đó. Nói tới vấn đề năm tháng thì là nhìn ra bên ngoài thì thấy trời mây hợp tan, vạn kỷ trời mây hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm. Thế là đó là cái đề tài lớn đấy chứ không phải nhỏ đâu. Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn, đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy, hỏi cái ta nào, ta của ta. Đây là một đề tài lớn mà nếu chúng ta chia sẻ nó ra, chúng ta tham thiền thì nó nhiều cái chi tiết nữa, chứ không phải là chỉ có một cái đề tài lớn rồi thôi, mà từ cái lớn là chúng ta có thể xé nhỏ nó ra, nó nhiều cái đề tài để chúng ta tham và chúng ta quán chiếu lắm. Nhưng mà dầu sao đi nữa, tôi xin nhắc là cái đề tài này mà chúng ta có xé ra làm mấy mảnh để ta tham thiền, để quán tưởng đi nữa, thì nó cũng là cái nguồn giáo lý ở trong cái phạm vi của tiểu thừa đó nha. Dù là đề tài lớn, dù là chúng ta có thể xé lẻ ra nhiều cách để tư duy, để quán chiếu, nhưng mà nó ở trong cái phạm vi của giáo lý tiểu thừa, của chính bộ kinh đó. Đấy, cho nên là có Phật tử mà gợi ý nói rằng tôi giảng thế nào cho những người Phật tử mới bắt đầu tu và sơ cơ, người ta dễ nghe, dễ hiểu, dễ tu đấy, là thứ này đây nè, là thứ đề tài này. Nhìn vào trời mây, hợp tan của trời mây, nhìn về sự hợp tan của trời mây, nhìn về sự hợp tan của trời mây, rồi nhìn lại vấn đề tổ tác của mình là vấn đề năm tháng và vấn đề tổ tác, rồi đúc kết lại sự cái tổ tác và cũng như vấn đề năm tháng sinh diệt, diệt sinh của trời mây, kết luận lại hỏi cái ta nào là ta của ta, để mà tư duy quán chiếu về cái bản ngã về cái tự thân và cái bản ngã. Mà khi mà nói tới bản ngã là nói tới ngã sở hữu, nói tới tâm vương là có tâm sở. Do vậy mà nó thành ra một cái đề tài mà ta sẽ lẽ ra là nó nhiều cái đề tài nữa để chúng ta quán chiếu tư duy. Và nếu ngừng ngang đó thì lại là cái bài học này là bài học tham thiền về tiểu thừa thiền, về giáo lý tiểu thừa. Nhưng mà nếu mà cái người mà đi sâu thì tiểu thừa với đại thừa lại chẳng có khác gì nhau. Lách qua một chút nó thành đại thừa thôi, nghiêng trở lại chút thì nó thành tiểu thừa, mà lách qua chút lật trở lại thì nó lại là đại thừa. Cái giáo lý của đạo Phật đó nó ngộ như vậy. Và sự thật là ở đời nó cũng vậy thôi à. Dở là giỏi mà giỏi là dở. Bởi vì là cái người mà học dở đó là nó cũng không ngoài ABC, hai mươi mấy chữ cái. Mà cái người gọi là học giỏi cũng không ngoài hai mươi mấy chữ cái. Vậy hai mấy chữ cái đó mà đúc kết ra lại bằng cái thứ chữ văn hoa, bay bướm hay ho thì gọi là những người học cao. Cũng là mấy chữ cái đó mà mình đúc kết lên lại những cái lời mộc mạc kẻ thơ thì nó gọi đó là những người học thấp, chứ cũng vậy thôi à, cũng là mấy chữ cái đó. Hồi nhỏ học thì vừa ngồi vừa đánh đu, về hai cẳng đánh đu toàn ten đánh tới đánh lui vậy đó. Đọc cái bài trời ơn cúc dục cao dài, học cho đẹp mặt nở mài nghệ cha, học cái đặng như gâm theo hoa, có văn có chức mới ra con người, làm trai phải biết hộ ngươi, vân vân và vân vân. Đọc cái bài vậy đó mà hai cái chân nghe là đánh toàn ten chứ không để tỏ bài thầy ông la rồi học vậy đó. Chứ không cần biết nghĩa lý là gì. Nhưng mà lớn tuổi rồi thì cũng chữ đó ghép vô thành một bài. Thành một bài mà tôi nói ví dụ như là nói cái chữ buồn thôi mà tôi mê cái chữ cái đó mà tôi thuộc hết sức. Chữ buồn thôi. Đầu đề một chữ buồn ở đầu câu. Ví dụ như Thi Hà Nguyễn Du viết một chữ buồn và cũng bao nhiêu chục chữ cái đó. Mà khi mà nàng một người con gái mà xa quê hương mà nhớ cha mẹ, nhớ qua một câu chuyện của lão Lai 70 tuổi mà còn hát, còn nhảy múa để cho cha mẹ mình vui lòng, cha mẹ đừng buồn, đầu bạc phơ rồi mà ra sân nhảy múa, rồi giả đò té, giả đò trợt để cho cha mẹ này cười vui. Qua cái đoạn thơ là sân lai chấp mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ốm. Đây bây giờ tới chữ buồn đây nha. Chữ buồn mà nếu mà tay tầm thường mà nếu mà nói mà giúp dân mà trùng một chữ như vậy mà dài dài là không ai phục đâu, không nghe đâu. Nhưng mà với Thi Hà Nguyễn Du của Việt Nam ta đó thì gần như là nhiều nước trên thế giới dịch cái tác phẩm Kiều. Mà dịch rồi có những người bình luận như là dịch hay dịch dở, có người dịch xài không được nữa. Bởi vì nó khó lắm. Dùng chữ mà nó nghĩa nó không chính xác là không còn hay được nữa. Thế thì là một chữ buồn, một loạt buồn nè. Có khi gốc tử đã vừa người ôm, buồn trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Một chữ buồn nữa nè. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi mang mát biết là về đâu. Hai chữ buồn. Buồn trong nỗi cỏ rào rào, chân mây mặt đất một màu thanh thanh. Ba chữ buồn. Buồn trong gió cuốn mặt gần, ầm ầm tiếng sóng kêu anh ghế ngồi. Bốn chữ buồn đi một giây vậy đó, mà chữ buồn nào cũng làm cho người ta náo nuột, ta nhớ nhung, ta thương, lưu luyến. Để tả lên cái nỗi buồn, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cũng là chữ buồn vậy đó. Thì còn cái lối mà điệp ngữ, làm cho mẹ cho mê, làm cho ê đau đớn ê chề, cho coi trước cho bỏ ghét những người, sao cho để một trò cười về sao. Cái lối mà điệp ngữ như vậy nghe nó hay làm sao đâu, buồn thì nghe nó não nuột, nó thiết tha, mà giận thì nộp cái chữ cho không, là nói nghe nó nghiến răng nó trợn mắt, hay hết là hết sức là hay. Thế thì cũng bao nhiêu chữ cái đó thôi, tùy theo cái huyết và cái lớp và cái nguồn tư tưởng chứa đựng ở trong đó. Vì kinh Phật cũng vậy đó, bao nhiêu chữ đó, bao nhiêu lời đó, mình lời như thế nào thì nó thành tiểu thừa, mình lời như thế nào thì nó thành đại thừa, diễn đạt như thế nào nó thành giáo lý tiểu thừa, mà diễn đạt cái cách nào đó thì nó đại thừa cũng ở trong đó. Cho nên là các Phật tử nhắc tôi nói là tôi giảng để sao cho dễ nghe, nó thiệt ra thì tôi nghĩ là dễ nghe đó chứ. Chỉ có cái khó nghe là đối với cái nguồn tư tưởng mà tôi hướng dẫn các Phật tử đó, là tôi kịch liệt xoáy sâu nhắc nhở mạnh về vấn đề tà kiến, mê tín, quyến hoặc, quan đường. Cả đó là tôi không có dị tình được. Tà kiến, Phật tử của chúng ta, mệnh danh đệ tử Phật mà còn tà kiến nhiều lắm cơ. Kể cả tu sĩ Phật giáo cũng vẫn tà kiến mà. Tà kiến nhiều lắm. Cho nên là những cái bài giảng, ví dụ như là tiếng vang từ đái mộ đó, là tôi nhằm đánh đổ tà kiến mạnh đó. Và tiếng vọng linh sàng, tiếng vọng linh sàng là đánh đổ mạnh về những người tu sĩ mà không có học đạo, hành đạo mà không có học đạo, mà nói hành đạo chứ thì ta không phải hành đạo mà hành nghề tôn giáo, hành nghề mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường để sống bằng cái nghề đó, chứ đó là hành đạo thì không phải à. Không có học đạo mà lại hành đạo, tức là hành cái quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan để lôi kéo người ta sống bằng cái nghề đó, thì tôi, nguồn tư tưởng của tôi thì phải nói rằng là không có dung nạp cái đó được. Chẳng hạn như tiếng vọng, tiếng vọng ở đáy mộ, tiếng vang từ đáy mộ, tiếng vọng lên sàn, hai cái bài đó tôi làm chơi vậy đó, cũng làm chơi thôi, đâu có được bao nhiêu người nghe, mà quá hoàng lắm có người được nghe được đọc đi nữa cũng không làm nổi, không tin nổi, không hiểu nổi. Mà do vậy mà cái lời yêu cầu để tôi giảng cho dễ hiểu đó, thiệt ra không có cái khó hiểu đâu, cái nào cũng dễ hiểu đó chứ, nhưng mà tại vì nó không hợp ý của ai đó, thành ra người ta không tiếp thu, nó không tiếp thu thành ra nó khó hiểu. Chứ thật sự là tôi nghĩ rằng là những cái điều tôi nói từ trước tới giờ không có cái khó hiểu, cái nào cũng có thể hiểu được hết, mọi người đều có khả năng hiểu được hết, chỉ vì là có những điều là nó không hợp với cái ý tưởng của cái người nghe, thành nên ta không nghe được thì lấy gì hiểu, mà có nghe đi nữa cũng không có thiền định, không có tư duy thì làm sao mà hiểu được cái lẽ nào là đúng, cái lẽ nào là không đúng, cái nào là chân lý, cái nào là phi chân lý. Cho nên là cái bà anh này nói đây nè, ha, tiểu thừa đấy, giáo lý rất đơn sơ giản dị đấy, nhưng mà vẫn có khả năng không chấp nhận được như thường, và có người cố ý không cần hiểu, không muốn hiểu như thường. Chứ như là lẽ của cái bài thơ này thì không có gì là cao siêu, là sâu sắc gì hết. Thế thì dạng kỹ trời mây vốn hợp tan, điều này có thiệt không? Có đấy chứ. Làm kỹ nói cách khác là muôn đời, mình nói muôn đời đi ha. Muôn đời chúng ta nhìn lên trời chúng ta thấy mây, chúng ta thấy mây và trời. Mà trời mà tôi muốn nói đây có nghĩa là cái màu xanh ngăn ngắt đó, mình gọi đó là trời đi nhé. Chứ thật sự cái màu xanh ngăn ngắt nó cũng không phải là trời, là tại vì cái khí theo nhà các nhà khoa học tôi gọi là cái bầu khí biển đó, nó cách mấy trăm cây số, đó là cái phạm vi của cái bầu khí biển, nó bao quanh, nó bao bọc cái hành tinh qua địa cầu của chúng ta thì khoảng mấy trăm cây số thôi. Nhưng mà nội cái mấy trăm cây số đó mà chúng ta nhìn thấu tới đó là chúng ta không còn thấy cái gì khác ngoài một màu xanh xanh. Cái tầm con mắt của chúng ta mà dần đi tới mấy trăm cây số, 300-400 cây số thì không còn thấy cái gì khác ngoài cái xanh xanh. Và những cái tầng dưới của mây xanh đó, của cái màu xanh đó là mây trắng, hoặc là có những cái lúc mà hơi nước nó bốc lên, nó tụ nó thành ra mây đen, để rồi nó sẽ mưa xuống, thì cái mây đen mây xám đó nó thấp, nó sắp thấp xịt, nó không tới mấy trăm cây số đâu. Rồi cái tầng mây trắng đó thì cũng mười mấy hai chục cây số, 15-17 cây số, đại để là máy bay cao cỡ 12.000 thước là gần như là các cái thứ mây mà bậc trung bình đó là ở dưới hết à. Còn thỉnh thoảng mới có những cái trận mây siết là móng tăng đó, thì nó ở trên máy bay chúng ta có thấy dường như nó ở trên máy bay. Còn những cái trận mây móng tăng, trận mây thưa thớt, còn những cái mây này dày đặc mà máy bay nó chung ở trong đó thì khoảng mười mấy cây số chứ không có cao. Còn chúng ta mà nhìn thấy mà mây xanh ngăn ngắt đó là bầu khí quyển, không phải là mây, không phải là mây trắng ở trên đó. Mây trắng với mây xám nó không có ở trên cao vậy, cho nên mình thấy vậy đó mình gọi là trời, chứ cũng không phải là trời. Thiện thính tịch của anh thương thương hà xứ tầm, quan niệm trời của Khổng Tử thì không có trời. Nếu lấy mắt mình nhìn thì chỉ thấy tỉnh xanh chứ không có trời là gì cả. Nếu lấy lỗ tai mà nghe thì không có cái gì để nghe. Do vậy cho nên trời đối với Khổng Tử là trời không phải cao, không phải xa. Khi cao việc khi diễn đô chỉ tại nhân tâm, trời ở trong tâm của con người. Trời đây là cái chân lý của vũ trụ, sự sanh diệt, diệt sanh, sự hợp tan. Nếu nói theo một cách khác hơn nữa đó là cái dòng nhân quả mà con người cũng như hữu tình cũng như vô tình đều là phải chịu cái quy luật sanh diệt, diệt sanh của cái dòng nhân quả mà vũ trụ giản hữu này an bài. Chứ không có cái ông trời. Cho nên mình nói chữ trời là mình phải hiểu vậy đó. Còn mình đụng gì đau quá mình kêu trời ơi, ai đánh mình đau quá mình kêu trời ơi đó. Cái đó là chẳng qua là một ý niệm tôn giáo mà theo Einstein á, nhà bác học, nhà nhà vật lý học nổi danh của thế kỷ 20 đó, Einstein nó gọi đó là tôn giáo sợ hãi. cái tôn giáo sợ hãi đó. Mình cứ đặt mình tự ti mặc cảm, mình đặt mình là hạng thấp, hạng thấp, hạng bé, hạng không có khả năng nghị lực nhiều. Ủa cho nên là khi mà có một sự tai họa, một sự đau đớn, một sự sợ hãi nào là mình kêu trời đó, là cái đó là cái tập quán của một dân tộc. Tập quán dân tộc Việt Nam là kêu trời ơi. Còn có cái đạo khác mình thì ta kêu Chúa ơi. Rồi có đạo khác nữa ta kêu cái đấng thiêng liêng, đấng A-la ơi, thí dụ vậy. Đạo hội ta sợ, ta cái đấng tôn quý của ta là đấng A-la, đấng A-la ơi. Hay là có những cái nước khác nữa ta gọi ông trời bằng ông Địa ơi. Ông Địa, ông Địa là cái ông được đế, ông trời gì đó, là để vậy. Cho nên cái chữ trời là để nói lên là một cái là nói lên mình cái sự bất lực của con người mình, và mình hy vọng mình trân quý cái bậc bậc trên mình, gọi là siêu nhân hơn mình gì đó, để mình khấn nguyện vậy đó. Chứ sự thật là trời không có, không có là cái ông gì hết. Theo đạo Phật như thế, theo đạo Khổng cũng như thế. Và xét cho cùng là tất cả mọi người dầu là có kêu, có van xin một cái đấng tôn quý mà tự cái dân tộc của mình, cái chủng tộc của mình đặt ra, nhưng mà sự thật là theo đạo Phật á, theo học Phật, mà nếu mình chấp nhận đạo Phật á thì mình không có, mình biết rằng không có cái ông gì giúp đỡ mình được hết. Mình chính mình giúp đỡ cho mình, chính mình xây dựng cải tạo mình, trở thành người tốt, trở thành người xấu, trở thành người được giải thoát giác ngộ như Đức Phật Thích Ca, hoặc là trở thành người đau khổ cùng cực do cái nghiệp bất thiện xấu ác của mình. Đấy, cho nên là cái chữ mà quán chiếu trời mây vốn hợp tan đó, mình cũng thành cái đề tài để mình quán chiếu, nghĩa là không có trời gì hết. Mây thì mây đó, mây cũng là một cái hiện tượng duyên sanh, chứ cũng chẳng có ông gì làm ra mây. Trời đã là không có rồi thì mây thì lại càng không có. Đây, mây người xưa ta gọi là phù vân, bất nghĩa gì phú xã quý, ư ngã nhi phù vân. Cái người làm ra tiền bạc của cả sự nghiệp mà bất nghĩa, đối với bậc thánh hiền ta nhìn đó là mây nổi đó, là mây trên trời đó. Thấy đó vậy rồi mất đó, hợp đó rồi tan đó. Cho nên vậy anh chỉ trời mây dung hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn. Nhìn mây tan hợp trong nền trời xanh, mà chính sự tan hợp đó nó lại thành ra vấn đề năm tháng. À, tôi tự nhiên nó như vậy đó chứ. Sự tan hợp đó nó đúc kết cái sự tan hợp đó lại là vấn đề năm tháng. Rồi từ vấn đề năm tháng đó nó lại sinh ra vấn đề tổ tác. Ngày nay mây hợp, mưa dầm nguyên ngày. Ngày mai mây tan, trời xanh ngăn ngắt. Thế thì là do tan hợp rồi. Dựa trên cái tan hợp đó mà ngày nay thấy nắng rực rạng rỡ, đem phơi đồ ha, đi chơi đi du lịch đồ khỏe quá, thì qua được một ngày. Rồi tối nay nó chẳng trời mưa, rồi ngày mai đó là không không có sáng, trời tối đen, trời xấu quá, mây xám, mây đục, mây nước, không dám đi chơi. Liên tiếp không dám đi chơi 3 ngày, thế thì cộng thêm 3 ngày nữa. Trời xấu, không đi chơi. Đấy, thì chính ngày đó nó làm ra tháng đó. Rồi 3 ngày mây đục, mây mưa đó không dám đi chơi đó ha. Rồi sau đó lại được 4 ngày trời sáng, trời trong, lại bắt đầu đi du lịch, đi du lịch thấy thích thú. Thế thì đi chơi hết 4 ngày du lịch, tôi về cộng lại 4 ngày với 3 ngày là 7 ngày, với 10 với 3 ngày dự trụ nữa là 10 ngày. Thế là 10 ngày hết phần 3 tháng. Đấy. Rồi về thời gian đó mới hoạt động là kẻ thì trồng cây, người là cấy lúa, người thì hái nho, người thì đi làm việc. Lăng quăng đó thì là vừa nắng vừa mưa, mưa nắng lại thêm 20 ngày nữa thì cộng lại thành tháng. Thế thì tháng là do nhiều ngày mà nhiều ngày đó là do nhiều lần hợp tan tan hợp của trời này, từ đó là nó có ra có tháng có năm. Cho nên nhìn trời nhìn mây mà ta nghĩ tới tháng năm, nghĩ tới tháng năm rồi thì nhìn vô ngược vô mình đó thì lại đặt vấn đề ra tuổi tác đấy. Mà tuổi tác thì thật sự ra nói mình tuổi tác chứ còn do cái sự hợp tan của trời mây đó mà kết hợp lại đặt vấn đề tuổi tác của mình, chứ kỳ thật mình không hề có tuổi là gì nha. Đó cái chân lý đó là nghiên cứu nó vậy đó. Trời mây tan hợp tháng năm tàn, đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy, cứ hợp tan tan hợp vậy, sanh diệt diệt sanh vậy, rồi tháng năm tàn, gọi là tháng năm tàn chứ còn thật có tàn gì đâu. Do vậy mà bản thân tôi đó, mà tôi có làm mà sao tự tào, tức là mình tự cười mình chơi, mình nhớ lại mình rồi mình tự cười mình. Cái bài tự tào tôi đây nè, tôi đọc để vui chơi mà. Ở đây là nói chơi không chứ không có gì quan trọng hết á. Chơi nhưng mà nếu mà mình quán chiếu, mình tư duy chân lý là mình thấy nó có những vấn đề mà mình cần sửa đổi, và mình cần quán chiếu tu tập để mình nhận thức rồi mình nương theo, để mình làm cho chuyển hóa cho cuộc sống mình có an lành, có hạnh phúc, rồi cũng chơi nữa thôi à. Có an vui, có hạnh phúc, chơi cho cuộc sống nó nhẹ nhàng, chơi vậy chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Cho nên tôi làm cái bài thơ tự tạo như thế này đây. 80 tuổi tay ta lộn lẹo, năm nay đó là 80 á, tôi tới năm nay là 80 tuổi rưỡi rồi đây, mà nói rưỡi cũng là một cái nói chơi vậy thôi. Mà già thì thật là 80 tuổi rưỡi. Nếu chúng ta là đi trên bên cái mặt tục đế, bên cái mặt tục đế dựa trên tháng năm tàn, thì chúng ta thấy là có 80 tuổi rưỡi, 81, rồi 75, 73, rồi 60, rồi 50. Đó là dựa trên cái hiện tượng là mây trời tan hợp tháng năm tàn mà có đó. Như vậy là dựa trên tục tế thì chúng ta có tuổi. Dựa bên mặt hiện tượng duyên sanh thì chúng ta thấy rằng chúng ta có tuổi. Mà nếu nhìn bên mặt chân đế, bên mặt bản thể chân như thì vạn pháp bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất bệnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, thì chúng ta chẳng có tuổi gì cả. Đây, bây giờ tôi nói là nó leo vô đại thừa rồi đó. Đấy. Cho nên tôi nói tiểu thừa tức là đại thừa, mà đại thừa nó không ngoài tiểu thừa. Tiểu thừa không rời đại thừa. Thế thì tôi đưa tới mấy chữ bất có đó, một hơi vậy đó, là từ giáo lý tiểu thừa cũng mấy chữ này mà nó ra giáo lý đại thừa đó. Bởi vì tiểu thừa là nhìn bên mặt hiện tượng mà cách nghĩa mà hướng dẫn tu hành để viễn ly những cái gì của hiện tượng để được an vui, để được hạnh phúc, để có niết bàn. Còn đại thừa thì cũng không ngoài văn tự chữ nghĩa đó, nhưng mà người ta vượt ra cái sự sinh lão bệnh tử, sinh trụ dị diệt thành trụ hoại không của các cái pháp duyên sinh hiện tượng, người ta còn nghĩ tới, tư duy quán chiếu tới cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp kia. Thế thì cái bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp đó là thường, là lạc, là ngã, là tánh, chứ không phải vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là giáo lý đó, giáo lý dựa trên hiện tượng vạn pháp duyên sanh mà cắt nghĩa, mà hướng dẫn tu học. Còn dựa trên cái mặt mà chân như bản thể của hiện tượng đó, thì người ta hướng dẫn các gì là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mà nói tới thường, lạc, ngã, tịnh là nói tới cái bản thể chân như bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường. Đấy, không phải bát bất, mà tôi nói một hơi nó cả chục cái tiếng bất, chứ không phải là bát bất trung đạo của Long Thọ Bồ Tát. Long Thọ Bồ Tát nêu ra cái bộ Trung Quán Luận nó chỉ có bát bất trung đạo thôi. Tôi thêm vô của Bát Nhã nữa là nó hơn chục chữ bất. Thêm vô của Bát Nhã, còn nếu mà tôi thêm của giáo lý Tục Đế Phạm Vô Vô, nó còn thêm một vài một số chữ bất giải thượng nữa cơ. Đấy. Cho nên cái nhược điểm của tôi là ở chỗ đó. Giảng kinh tiểu thừa biếu ngừng ở chỗ ngang bằng với giáo lý tiểu thừa, tôi nói không được. Nói chút xíu là nó trường lên cái đại thừa. Nói hiện tượng không được. Nói hiện tượng duyên sanh không được. Nói chút xíu là nó trường qua bên cái bản thể chân như bất sanh bất diệt. Thì cái đó tôi cũng xin là thú tội. Cái tội nó vậy, ráng chịu vậy thôi. Nó có cái tội đó. Cái tội là nói tiểu thừa biểu ngừng đó không được. Thế thì bây giờ đây tôi nói các bạn tự sao nè. 80 tuổi tay ta lộn lẹo. Vẫn có khi tôi nhớ tôi là 80 tuổi. Mà 80 tuổi mà nếu mà trước tay theo tuổi tay thì nó lại là chưa được 80. Người ta gọi tôi là 79. 80 tuổi ta là 79 tuổi tay. Rồi 80 tuổi tay thì phải là 81 tuổi ta. Đấy, do vậy mà nói lộn hoài. À, như vậy là 81, đây là thí dụ như hiện giờ tôi là 81 tuổi ha, gọi là tuổi ta đấy. Thì tính là tuổi tay tôi mới có 80, lỗ tôi 2 tuổi. Mà mình nói mình 81 là người mình ta ở sống Tây Phương người ta không chịu. Người ta tính mình có 80. Mà tính mình 80 lỗ mình không chịu, mình đòi 81. Thế rồi nó cứ nhớ trong đầu và nó lộn lẹo hoài, tôi cười quá, thành ra tôi làm là thôi. 80 tuổi tay ta lộn lẹo. Tuổi là gì? Léo nhéo lo toan. Léo nhéo lo toan tử, tuổi đó là phàm phu đó nha. Là tiểu thừa là phàm phu đấy. Chứ cái người đại thừa ta không cần cái tuổi đâu. Học đạo mà đi tới là đại thừa đã hỏi tuổi chứ không bao giờ ta nói. Nó giống như người Mỹ vậy đó. Tôi nghe thôi à, chứ tôi không có đi Mỹ, không có ở Mỹ rồi nha. Nghe nói phụ nữ Mỹ mà ai mà hỏi tuổi là các cô, các chị giận lắm à. Không được hỏi tuổi. Vậy bên Mỹ còn thêm cái nó không được hỏi lương. Ôi lương à, chị làm tháng nhiêu lương? À, anh làm tháng nhiêu lương rồi, kỹ rồi nha. Bởi vì hỏi như vậy đó, anh có chừng à, nếu mà anh làm tháng 10.000 lương mà tôi làm có 6.000, anh chê tôi chứ gì? Anh có thường tôi chứ gì? Hoặc là anh không ưng tôi, hay là em không ưng anh. Em làm lương tháng tới 6.000, 7.000, 10.000, còn anh tháng có 4.000, dầu anh đẹp, anh khỏe vậy mà em không yêu anh chứ gì. Cho nên không được hỏi nha. Cái đó cũng hay đó. Sự thật không phải ai hỏi lương biết lương rồi cũng chê, cũng xem thường, cũng khinh nhau, không có. Không phải người nào cũng vậy. Nhưng mà có người là như vậy. Muốn cưới vợ có cảm tình với em yêu, nhưng mà hỏi thăm em yêu bằng ít tiền quá, hơi sợ, sợ mình gánh vác em yêu không nổi. Cho nên kiếm một em yêu nào mà làm tháng 5-7 ngàn trở lên, 10 ngàn, 20 ngàn càng quý. Còn em yêu mà mận tháng 1 ngàn, 2 ngàn hơi lo. Ngược lại là kiếm tiền anh yêu cũng vậy, anh yêu làm tháng từ 6 ngàn trở lên thì thấy dễ thương hơn. Còn hỏi ra anh yêu làm tháng có mấy trăm thì dù là anh có đẹp trai đi nữa cũng nghĩ rằng là tới chừng mình cần xài thì nhiều cái cần thiết thì anh yêu mình không có cung cấp nổi, thành ra từ cái thương đẹp trai kia lần lần nó giảm, lần lần rồi thôi thì là bái bai vậy. Chúng ta bái bai nhau từ đây đi. Đấy, do vậy mà tôi nghe cái tập quán nó cũng hay đó, giữa nam và nữ đừng hỏi lương nhau. Giữa nam và nữ đừng hỏi tuổi nhau. Nhưng mà nếu mà không có tuổi là bên Việt Nam không có cho, không làm đám cưới được đó nha. Việt Nam là phải tí xỉu dùm mẹo sình tị nói đàng hoàng à. Bởi vì ai cũng thuộc lòng cái câu là tí ngộ mẹo dậu tứ hành xung đó là không được đó. Thôi thì nói giấu tuổi đi cho rồi, chứ còn nói thiệt cũng không được. Nhưng mà thật sự là tí ngộ thôi, không phải là xung là khắc. Xung thì có xung mà còn khác hay không là khác nữa. Nếu mà vừa theo tử vi mà đoán xét ha, thì tí và ngọ là xung đấy, nhưng mà không hẳn là xấu. Mẹo dậu là xung đấy, mà cũng không phải vậy là xấu. Cho nên là ai muốn mà làm đám cưới dễ dàng là nhờ pháp sư Từ Thông Di Quyển Thiền Sư này coi ngài khỏe re. Tí ngọ cũng vẫn cứ kết hôn được. Mẹo dậu cũng vẫn cứ kết hôn được. Thình tích sửa mùi gì làm được nốt. Bởi vì như Nguyễn Thị Sư là học nhiều thứ coi ngài lắm, coi nhiều cách lắm, chứ không nhất thiết là tí ngọ mẹo dậu dần thân tệ hợi là xung rồi không được là kết tình kết nghĩa kết bạn kết hôn. Không phải vậy. Kể cả tuổi dần đừng sợ, tuổi dần tuổi sư tử. Tuổi dần là con cọp cái gì? Tuổi sư tử lại hỏi thiền sư Di Quyển cũng có thể lập gia đình hạnh phúc không sao hết. Cái người ta nghe nói tới tuổi dần là sợ rồi. À, bên nam anh yêu thì tuổi dần, gặp anh yêu tuổi dần thì không sợ. Bởi vì người anh mình vậy mới đủ nghị lực, đủ sức, đủ tài, đủ trí, như mảnh hổ, như con cọp để che chở mình. Thì gặp anh yêu tuổi dần thì hình như khoái. Mà nghe tới em yêu mà tuổi dần thì dường như là nhận mà. Không đúng. Cái đó không đúng đâu. Có những em yêu tuổi dần mà rất là đảm đang, rất là hiền thục. Cái đó là ta gọi là tiêu tượng. Trong sách tạo gọi là tiêu tượng, tức là cái đó nó tiêu biểu mà do người ta ban đầu người ta đặt ra. Chứ tuổi dần không có nghĩa là cái người đó dữ như cọp. Nhưng mà nói cọp nó cũng không phải con nào cũng dữ. Truyền thuyết Việt Nam có những con cọp mà nó bảo vệ, nó giúp đỡ người ta. Thế thì cọp đó đâu phải là cọp xấu, cọp đáng sợ đâu. Vì thế cho nên em yêu tuổi dần không sao hết, đừng lo. Đây, thế thì do cái bài thơ kia hả? Mây trời ta hợp tháng năm tàn, mà nó tạo thành ra một cái vấn đề là tuổi tác của con người. 80 tuổi tay ta lộn lão tuổi là gì, léo nhéo lo toan. Đừng có sợ, đừng có lo cái tuổi. Tuổi không có là gì hả? Cho nên là ngày xưa trong sử Phật giáo Việt Nam có cái câu chuyện là thiền lão hả? Thiền sư thiền lão, tức là ông lão tu thiền, gọi là thiền lão. Thiền lão thiền sư. À, bữa nọ có người hỏi vậy, thưa sư cụ, ngài trú ở nơi cái chùa này, tu hành ở đây, ở nơi cái chùa này là được bao lâu rồi, và lão hòa thượng năm nay niên kỷ là bao nhiêu? Thì lão nói: đản tri kim nhật nguyệt thùy thất cửu xuân thu. Có nghĩa là hàng ngày tôi nhìn trời, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn mây, nhìn nước, thì tôi chỉ thấy trời, mây, sao, nước vậy thôi. Ngày nay tôi nhìn trời, nhìn mây, nhìn trăng, nhìn nước. Ngày mai tôi gặp cũng trăng, nước, trời, mây. Ngày đó qua ngày mà tôi không biết là ngày gì, là ngày gì đó cơ. Tôi không biết ngày gì nữa nha. Mình mà mỗi mình biết ngày đó là nổi, cái đó là sai rồi đó. Tây lịch cũng như là âm lịch, âm lịch cũng như là dương lịch ha. Mà nếu thật sự mà cái người tu mà tốt thiệt là tốt đó, tu thiệt sâu đó, là cái người không biết ngày giờ mới là người tu sâu. Còn cái người mà biết ngày giờ kỹ chừng nào thì lại đó là mình còn sống ở trong cái vòng tục lụy của cái việc mà kinh doanh, là thương mại, là làm ăn, phải quấy hơn thua tốt xấu, thì mình tu cái môi trường hoàn cảnh đó chưa phải là thuận lợi cho mình tu đâu. Cái môi trường hoàn cảnh thuận lợi cho mình tu, và người tu tốt là cái người không hề biết ngày giờ là gì. Đấy, mình nói sâu là mình phải nói vậy đó, nói vậy đó mới đi vào đại thừa đó. Chứ mình biết ngày là không có trúng. Mà lại là mùng 5, 14, 23 trong 3 ngày ấy đừng ra đi đường, thì là cái đó, cái thành phần đó lại càng tệ dữ nữa cơ. Ngày mùng 5 đâu có là cái gì đâu. 14, 23 là cái trong sách thì gọi là ngày tam thi. Đó là nó kỹ về vấn đề là giới gỗ, là dựng nhà, là nhập thạch. Nhưng mà sự thật là cuộc đời tôi nghiên cứu rồi đó, nghĩa là muốn làm nhà ngày nào làm mà không hề có chết. Cái đó chẳng qua là sách vở nói vậy, chứ thật sự bây giờ không có vậy. Cả đời tôi đây này, tôi làm bao nhiêu nhà, tôi ở nhà lớn có, nhà khá có, nhà xấu cũng có. Muốn giờ cho ở chừng nào là đi, muốn cất nhà chừng nào là cất, mà không hề sợ ngày nào hết. Mà năm nay tôi vẫn được là hơn 80 tuổi rồi đó. Nếu mà tuổi ta lộn lẹo ở đây đó thì tôi 81 rưỡi rồi đó. Mà không hề có con ngày. Tại sao cái ngày đó là anh đặt ra là ngày mùng 5? Anh dựa vào cái nào mà anh nói nó là ngày mùng 5? Ngày mùng 5 là chẳng qua là tôi dựa trên cái âm lịch thì là dựa vào ngày phát của trăng. Mà trăng, tại sao ngày trăng tròn là anh để là ngày năm là sao? Nếu anh nói ngày đó là ngày 18, 19, 20 gì đó có sao không? Cái đó chẳng qua là cái sự đồng ý, mà nó có cái tính chất khoa học. Khoa học có nghĩa là ta dựa trên cái hiện tượng bản thể vậy đó, mà người ta nghiên cứu ra để ta tạo một cái điều kiện cho cuộc sống. Nó có cơ sở để dễ làm ăn, dễ hẹn, dễ nói với nhau. Cho nên là đặt ra cái ngày nó cũng có cái lợi chứ không phải là không. Cũng về thì cũng thuộc về khoa học đó, cũng thuộc về tiến bộ đó. Đặt ra cái ngày để mình nhớ nhau, để mình làm ăn nhau, để hẹn hò nhau, thì bên mặt là tục đế, bên mặt duyên sanh hiện tượng, chúng ta xài điều đó không có gì xấu, không có gì tội, không có gì hại, mà còn có lợi nữa. Nhưng mà về mặt chân đế thì chúng ta không cần nói ngày đó là ngày mùng 1 mới là anh trai, không cần. Không cần đợi ngày đó là ngày rằm mới ăn chay. Đấy. Đi tu bát quan trai giới không cần lựa là 27 hay là rằm hay là 18 hay 23 gì hết á. Bởi vì cái ngày đó là mình không làm ác, là mình được cái sự an lành của thân miệng ý, không ác. Không cần lựa ngày. Mà mình còn nhớ ngày là đã sai ngay căn bản rồi. Thì lão thiền sư nói là đảm tri kim nhìn nguyệt, tôi ngày nào tôi cũng nhìn thấy vậy. Hãy buổi sáng là tôi nhìn thấy mặt trời mọc, buổi chiều tôi thấy mặt trời lặn, ban đêm tôi thấy có sao có trăng. Những ngày không trăng không sao thì gọi đó là những ngày sốc, những ngày vọng ha, sốc vọng. Vì tôi chỉ biết vậy thôi. Ngày nào có trăng sao tôi nhìn có trăng sao, nhưng nào ngày nào không trăng sao thì tôi nhìn không trăng sao. Ngày nào không trăng nhìn không trăng. Ngày nào trăng lưỡi liềm thì trăng lưỡi liềm, nhìn nào trăng tròn thì người ta gọi đó là ngày rằm, chứ tôi cũng chẳng cần biết. Đấy thì lão trả lời vậy đó. Còn vấn đề tuổi tác hả? Thì thức cửu xuống tu, tôi không biết tôi là bao nhiêu tuổi cả, cũng chẳng biết tôi là bao nhiêu năm cả. Bởi vì tôi không cần biết năm, tôi không cần biết ngày, cho nên là không không cần biết năm, không cần biết ngày, thì đương nhiên là không có dựa vào đâu mà gọi là tuổi. Cho nên hỏi tuổi tôi cũng biết luôn. Đáng chi kim nhật nguyệt thùy thức cửu xuân thu. Có người ta dịch là sống, ông hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi ở đây là bao lâu, tôi xin thưa rằng tôi sống ngày nay tôi chỉ biết ngày nay, còn những năm tháng trước tôi không nhớ, không biết gì hết. Cho nên ngài hỏi tuổi tôi không biết. Đấy, tôi tốt là tôi sâu là phải vậy đó. Thành ra là nếu mà mình đi sâu vào đạo Phật thì nó nghịch lý là với cái người tầm thường, người ta nói mình khùng. Người ta nói mình khùng đấy. Sống mà không biết ngày giờ là khùng chứ gì. Không đâu à. Thật sự nếu mình không biết vẫn cứ tốt. Nhưng mà mình đừng có khùng nha. Khùng khác à. Khùng tức là mất trí á. Lãng phí hoặc mất trí thì cái đó là mình không có cái tính tư duy được. Còn cái mà mình không biết là tại mình, nghĩa là không cần biết cái đó để mà phân biệt thì cái đó mới tốt. Chứ còn là lãng phí hay mất trí thì cái đó không phải là tốt cho cái việc mà ghép vô trong cái việc tu hành này. Thế thì tôi nói tiếp cái chuyện vui chơi mà. Tuổi là gì? Léo nhéo lo toan. Cho nên là tôi thì cũng thích nói tuổi tôi đấy. Là tại vì tôi nghĩ rằng là dầu mình không nói tuổi mình bao nhiêu, nhưng mà điều lớn là không có xíu bao giờ. May là tuổi tôi bây giờ là còn răng nhé. Để ăn cơm nè, ăn rau nè, nhai cái gì đó nó giòn giòn, mà nhai nó nhuyễn nhuyễn rồi mình ăn nó ngon đó. Còn có người là mới có 50 là răng hết rồi. 60 có người hết trơn rồi, 60 rồi, có người 70 là hết rồi. Mà mình làm răng giả là để cho nó đẹp chơi, chứ mình ăn, mình nhai đồ đâu có ngon. Tôi là may là răng tôi còn, nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó rim rồi. Mà lại già cái là răng nó thưa rồi, rồi mình nhai cái nó sẫm, cái thứ nhất là rau, mà rau dai dai đó, thì lại là mình ưa, hồi trẻ mình ưa. Mà bây giờ mình ăn cái rau dai dai nó nêm vô trong mấy cái kẽ tống rồi, cái là khó chịu vô cùng. Cho nên không thích. Không thích là sống như sống dai sống thọ. Mà nhưng mà nếu mình đòi chết, mình muốn chết là cái đó cũng sai chân lý, không có được. Nhưng mà thật sự là người lớn tuổi là không còn sướng nữa. Ăn món ăn hồi nhỏ mình ăn nó ngon vô cùng như vậy, bây giờ ăn không ngon nữa. Những cái rau mình ăn hồi nhỏ ngon vô cùng, bây giờ nhai không được nữa. Do vậy mà theo tôi là tôi thường hay nhớ cái tuổi là gì. Tôi rất sợ nó sống quá dài. Cái điều này tôi nói là tôi cũng xin lỗi tất cả. Xin lỗi tất cả là vì tôi có cái nghịch ý. Cái ý của tôi nó không giống như nhiều người. Là tại vì tôi nhớ rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta là theo lịch sử nói đó mà, là có 80 tuổi là viên tịch. Viên tịch tức là chết. Tại sao Đức Phật Thích Ca chết được gọi là viên tịch? Là tại vì chữ viên có nghĩa là vô lượng công đức lành. Công đức lành nào cũng viên mãn. Chữ viên là viên mãn đó, là tròn đầy những công đức lành. Bên mặt công đức lành tròn đầy không thiếu. Chứ tánh là vắng lặng, vô lượng phiền não vô minh. Phiền não vô minh nào cũng đều được dứt bật rối loạn hết cả. Do vậy mà gọi là chiếu liên tịch đó, là cái chữ đó đẹp đó. Tôi xin nhắc lại cái từ nhé. Đừng bao giờ người Phật tử chân chánh có học đạo mà nói rằng là cái ngày 80 tuổi là Đức Thích Ca nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sa Thọ. Câu đó là nói sai, nói trật đấy. Người đó không hiểu kinh điển. Tại sao nói vậy? Xin trả lời rằng Đức Phật kể từ khi mà thành đạo, nhận thức được chân lý, gọi là đạt cái quả, đạt đến thể nhập được cái quả vô thượng Bồ Đề, là ngay lúc đó là đã có vô thượng Niết Bàn rồi. Đấy. Còn cái lúc mà Đức Phật mà bỏ ngay dạng đi tu tầm đạo, nó cũng có Niết Bàn. Nhưng mà Niết Bàn đó gọi là Niết Bàn hữu thượng. Bởi vì Đức Phật có buông bỏ dục vọng, có buông bỏ tiền tài, có buông bỏ sắc dục, có buông bỏ danh lợi, tài sắc danh thực thì Đức Phật đã có bỏ bớt. Có diễn ly là đã có Niết Bàn rồi. Nhưng mà Niết Bàn hữu thượng có nghĩa là có lúc thì được an lành trọn vẹn, có lúc thì nó còn nảy ra những ý niệm phân biệt, hoặc là được, hoặc là mất, hoặc là chưa được, hoặc là dở, hoặc là hay, còn gián tập như vậy. Bởi vì trong lúc đi tìm thầy học đạo đó, có những lúc mà thầy dạy thì Đức Phật biết là giải pháp đó hay, Đức Phật tu mà tu thời gian rồi đã tới cái đỉnh cao của ông thầy đó dạy hết rồi, mà cái sự giải thoát giác ngộ chưa trọn vẹn, thì Đức Phật nghĩ rằng là cái pháp môn này chưa đạt đến cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn, Đức Phật mới từ giả mà đi. Thì cái đó cũng còn một phần là gián tập, là biết cao thấp, biết chân lý trọn vẹn hay là chưa trọn vẹn. Do vậy mà cái Niết Bàn đó chưa gọi là vô thượng. Còn từ khi mà Đức Phật tự tu tự tỉnh mà được Niết Bàn vô thượng của Phật rồi đó, là ngay lúc đó là đã có Niết Bàn vô thượng luôn. Bồ Đề vô thượng cộng với Niết Bàn vô thượng, hai cái đi đôi. Một bên gọi là đoạn đức, một bên gọi là trí đức. Mà trí đức mà hiển lộ trọn vẹn thì có đoạn đức. Đoạn đức xong mới có trí đức trọn vẹn. Đó là hai cái đức của Bồ Đề. Đức giải thoát, đức giác ngộ nó có cùng một lúc với nhau, có cái này là có cái kia. Cũng giống như mình á, phải mình buông cái sức nặng 20 kg, ha, cái tay mặt mình sức 20 kg, tay trái mình không có sức ký nào, mà mình buông cái 20 kg này là tự nó nhẹ bằng với cái tay không có sức. Nó vậy đó. Nếu mình bỏ phiền não vô minh là tự nó có cái giải thoát, cái thanh tịnh, cái nhẹ nhàng ngay lúc đó, chứ không có đợi lúc khác. Cái tay bên kia tự nó nhẹ nhàng, nó không có nặng nề gì cả rồi, bởi vì không có sắc cái gì. Mà bên đây gọi là nặng 10 kg hay 20 kg là tại vì cái tay này có sắc, mà buông cái vật nặng này thì tự nó bằng với cái bên kia. Chưa có được Niết Bàn là tại vì cái Bồ Đề nó chưa, cái trí tuệ nó chưa trọn vẹn sáng suốt. Khi mà trí tuệ nó trọn vẹn sáng suốt rồi, nó diễn ly tất cả những vô minh phiền não rồi, thì tự nó bằng với cái Niết Bàn vốn có. Buông nặng rồi là có nhẹ ngay tức khắc bằng cái tay không sắc. Cho nên là đừng bao giờ gọi Đức Phật là 80 tuổi rồi mới nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sa Thọ. Phải để ý cái đó. Mình nói sai thì nói đúng ra chẳng có lính nào mà bắt. Nhưng mà cái người mà có học đạo nói sai người ta chịu không có nổi. Ta nghe nó trật quá đi, ta hư cái đạo Phật. Chứ chẳng có lính bắt. Vì vậy mà có những người tu sĩ của Phật giáo cũng nói sai dài dài, bởi vì không có lính bắt. Cho nên ta có quyền nói sao ta nói, nói thật cũng được. Mà để tới Phật mà học kỹ thì mình phải dè dặt cái đó. Đừng nói sai hư đạo Phật. Mà Đức Phật tại rừng Ta La không phải là viên tịch lúc 80 tuổi. Viên tịch có nghĩa là vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn. Và tất cả phiền não trần lao phiền não nào Đức Phật cũng được là vắng lặng, buông bỏ vắng lặng hết. Chứ tịch là vắng lặng. Phải diễn ly buông bỏ đi cái chữ mà Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng Ta La Sơn Thọ. Đừng nói Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2. Không phải Đức Phật nhập Niết Bàn ngày rằm tháng 2, cho nên là cái ngày lễ mà gọi là ngày lễ Tam Hợp hãy coi chừng. Tam Hợp tức là ta hợp lại cái ngày đản sanh, cái ngày thành đạo với ngày nhập Niết Bàn. Mà ngày nhập Niết Bàn ta gọi là ngày rằm tháng 2, ngày đản sanh ta gọi là ngày rằm tháng 4. Ngày thành đạo ta gọi là ngày rằm tháng chạp. Thành đạo là phong tục Việt Nam mà ta gọi đó là ngày mùng 8 tháng chạp, bây giờ ta gọi là ngày rằm tháng chạp. Quốc tế thì gọi là ngày rằm tháng chạp chứ không phải là ngày mùng 8. Còn Việt Nam hồi đó giờ mấy thời gian dài mấy ngàn năm không biết, ta nói ngày Phật đản sinh ngày mùng 8, bây giờ ta gọi là ngày rằm luôn. Rồi nhập Niết Bàn hồi đó ta cũng nói ngày mùng 8 tháng 2, bây giờ ta nói ngày rằm luôn. Thế thì hợp ba cái ngày đó gọi là ngày Tam Hợp, là do người ta đặt ra. Mà nếu mà đặt ra mà gọi với cái dụng ý gọi là Phật Niết Bàn ngày rằm tháng 2 á là không đúng. Mà ngày đó là ngày liên tịch chứ không phải là ngày nhập Niết Bàn. Đấy, nãy giờ đó tôi muốn nói cái đó đó. Nhưng mà nói cái đó là nói chơi thôi. Chứ ta muốn nói sao ta nói. Dù là nói thật đi nữa, lính không có bắt. Cho nên là không sao hết. Nhưng mà nếu mình muốn hiểu kỹ thì cái ngày rằm tháng 2 gọi là ngày nhập Niết Bàn nó không phải. Mà ngày đó là ngày viên tịch. Nói nôm na cách khác là ngày đó là ngày Đức Phật chết. Mà cái chết của Đức Phật đó, thì mình quý báo, mình gọi là cái ngày viên tịch. Cũng như cái chết của vua đó, là tôn trọng nhà vua đó, để dùng riêng cho nhà vua đó, thì gọi là băng hà, chứ không nói nhà vua chết. Đại để là vậy đó. Thì chữ đó là chữ tôn trọng vậy thôi. Vua thì phải nói là băng hà, tức là chết đấy. Nhưng mà đứa nào nói vua chết là có chuyện bị đòn đấy. Phải nói là ngày nay là ngày vua băng hà. Còn Phật thì ngày đó phải nói là ngày viên tịch. Cái đó nói chơi vậy thôi, chứ còn như văn tự chữ nghĩa là cũng không có cái gì trúng hết. Do vậy mà khi mà nói sai nói thật gì là lính không có bắt, là tại vậy đó. Tuổi là gì léo nhéo lo toan, cho nên mình đừng có sợ ha. Ý tôi muốn nói là mình đừng có sợ, không cần tuổi nhiều lắm đâu. Vấn đề là đời sống có an lạc, có hạnh phúc, và đi sâu hơn là có giải thoát, có giác ngộ. Có giác ngộ, có giải thoát, cái đó là cái quý của người đệ tử Phật. Chứ còn thêm, ví dụ như tôi giờ tôi thêm giờ các Phật tử, cũng nhiều người cũng có lòng tốt thương tôi rồi chúc tôi thêm 5 năm hay là 10 năm. Có người đòi nói, bởi vì người ta có cha mẹ, người ta tới 95, 97 mới chết, rồi người ta cũng chúc cho tôi đại để là bằng mấy ông cụ, mấy bà cụ đó. Lúc tôi rất cảm ơn bà đều không thích. Bởi vì răng mình nó rụng rồi là ăn không còn ra gì hết. Và cái giấc ngủ ra nè, bây giờ là bữa nay tôi mới 12 giờ rưỡi là tôi thức nè. Chưa được 12 giờ rưỡi là thức rồi. Rồi bây giờ là 3 giờ nữa nè. Thức hồi 12 rưỡi tới 3 giờ, tới 2 giờ tôi coi kinh, tôi nghiên cứu xong, tới 2 giờ bắt đầu tôi giảng. Thì bây giờ lên tới 3 giờ khuya nè. Ngủ nữa nó không có ngon. Không ngon thì giờ làm gì? Giờ là đi giảng kinh chơi. Mà giảng kinh vậy là ai nghe không nghe thôi. Chứ mỗi ngày bài về ai nghe cho nổi. Giảng tháng 4 bài thì ta còn ráng ta nghe với, chứ ngày bài tiếng rưỡi hồ về đây ta đi làm ăn chứ ai mỗi ngày nghe bài. Nhưng mà bây giờ lại ngủ không được thì làm gì giờ? Thì nói vậy đó, là người nào có duyên là nghe, không nghe thôi. Xuân hoa đông lụng năm tàn, đấy chính là cái xuân hoa là cái đông lụng cái năm tàn đó, nó gọi là thành ra năm đó, chứ còn thật sự là năm là cái gì không có đó nha. Thời gian ai giữ, ai cầm ai duy, không có ai cầm giữ thời gian được, không có ai ghi thời gian gì được hết. Ghi là ghi vậy đó, trong lịch vậy đó, lịch Tàu lịch Tây ghi vậy chứ cái ngày đó không bao giờ là ngày đó, là ngày 5, ngày 7, ngày 3, 4 vậy đó. Tự nó không có. Cho nên cái bài này cũng là hay lắm á, cái bài mà tự Tàu của tôi giúp tôi chơi. 80 tuổi Tây ra lộn lẽo, tuổi là gì léo nhéo lo toan, xuân qua đông lụng năm tàn, thời gian ai giữ ai cầm ai ghi. Bây giờ tôi nhìn lui lại, tôi hồi ức lại 81 năm qua, tôi chẳng có giữ được cái gì, tôi chẳng cầm cái gì, tôi chẳng có ghi được cái gì. Năm với tháng lấy gì làm cứ, bóng ngày đêm có giữ được chăng? Không ai giữ được bóng ngày đêm. Cho nên người xưa ta gọi là ngày tháng. Quan Âm tợ tiếng mà nhật nguyệt như toan, vô thường tấn tốc kiếp mạc ta đà, cấp mạc ta đà. Ngày tháng như thoa đưa vậy đó. Thôi đưa thì Việt Nam mình có làm cái máy dệt của Việt Nam mình đó, là cái thôi của Việt Nam mình nó như một cái máy dệt, nó như một đám giặt, mà năm cái máy dệt mà cộng lại trong một cái nhà đó, nó y như là một cái trận giặt mà đại chiến. Cái thôi của Việt Nam mình nó quánh qua một cái, nó quánh qua một cái cọp, nó quánh là cái cọp, rồi nó quánh liên tục cọp 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 cọp, mà 4-5 cái nó quánh cái thoi nó đưa thôi, chịu không có nổi. Nên là Quan Âm tợ tiễn mình nhật nguyệt như ta, ngày tháng nó đi mau như là mũi tên vậy, như cái đường tên đi, như mũi tên bắn vậy đó. Là tối sáng ha, tối sáng như nó qua nhanh như mũi tên bắn vậy đó. Ngày tháng là như là thoi đưa vậy đó. Mình lấy hai cái đó để nói lên là cái sự di chuyển của ngày tháng, của tối sáng, của đêm ngày, của tối sáng, của ngày tháng, như là tên bắn như thoi đưa vậy đó. Mà cái đó không ai giữ được hết. Năm với tháng lấy gì làm cứ, bóng ngày đêm có giữ được chăng? Không ai giữ được hết. Đêm ngày không giữ khó ngăn, thì năm với tuổi cầm bằng chim bao. Đấy, ngày với tháng không ghi không giữ lại được. Mà giữa tới ngày và tháng mà nói năm, mà giữa tới năm mới nói ra tuổi, thì làm sao có thật được? Tuổi làm gì có thật được? Cũng như chim bao vậy, kể như là chim bao vậy. Do vậy cho nên mỗi lần tôi nói tuổi tôi đó là tôi nói tôi chơi, nhưng mà tôi nói là khi mà tôi đề cập tới tuổi, có nghĩa là tôi nói bên mặt hiện tượng vô minh chơi, chấp nhận nói chơi. Trên mặt hiện tượng duyên sanh có vô minh trộn lộn, chứ còn mà nói trong cái giờ phút là tỉnh thức đó, mà nói tuổi đó là người ta cười cho mà thúi có lỗ mũi á. Một thiền sư, một người tu hành mà có đặt đạo mà nói về tuổi là người ta cười thối lô mũi luôn. Đấy, chỗ đó nó khó vậy đó. Cho nên tôi là tôi hay nói tuổi tôi đó, các vị nghe cười chơi vậy thôi, chứ đừng tưởng đâu là tôi nghĩ cái tuổi đó là quý nha, không có đâu. Mà tôi cũng nhắc nhở các Phật tử nào mà có duyên mà nghe tôi đó, thì cũng đừng quan trọng cái tuổi. Tuổi 80 cũng được, 85-90 cũng không sao. Vấn đề là mình có an lành không, mình có nhẹ nhàng không, mình có giải thoát không, mình có được chút niết bàn nào mà Đức Phật truyền đạt để lại cho mình không. Còn sau 10, sau 1 là đã là quý rồi. Bởi vì cái tục lệ của người Á Đông, người Việt Nam thì là cái tuổi Giáp Tý thì là 61 tuổi là nó trở lại cái năm Giáp Tý. À, cái tuổi Mậu Thìn thì cái năm 61 tuổi là trở lại năm Mậu Thìn. Cái tuổi Quý Mão thì nó trở lại năm 61 tuổi là trở lại cái năm Quý Mão. Cái đó ta gọi là đáo tuế. Ta làm cái lễ đáo tuế. Chỉ tuế đó là nói cho tử quy á, thì ta gọi là thái tuế. Ở mình cái tuổi Mậu Thìn đó thì cái năm là mình ghi cái sao thái tuế đó, nó ở cái cung Mậu Thìn, nó ở cung Thìn. Mình cái tuổi Nhâm Tuất thì ghi cái sao thái tuế đó, nó ở cái cung Nhâm Tuất. Mình cái tuổi Canh Dần đó, thì cái sao thái tuế của cái lá tử vi của mình đó, nó nằm ở cái cung Dần. À, do vậy mà ở mình cái tuổi nào làm 61 năm thì nó trở lại cái tuổi đó, cái năm đó, cái tuổi đó. Cho nên 61 năm mà ta đặt ra cái lễ đáo tuế là tức là đáo thái tuế, trở về cái tuổi của mình, cái năm tuổi của mình hồi trước cách đây 61 năm. Đấy. Thế thì cái người xưa ta bằng lòng tới đó rồi. Năm 61 tuổi là con cháu ta bảo con cháu ta, hoặc là người ta tự đặt ra, hoặc là bảo con cháu ta làm chúc cho ta, cho cha cho mẹ ha, là cái lễ đáo tế mà nó đủ là đáo thái tế đó. Cha mẹ năm nay 61 tuổi rồi, nó giáp vòng tròn của cái năm Giáp Tý, cái năm Bính Dần rồi, làm cho ba má cái lễ để tế sống đó mà. Con cái thì nó giống như nó tế sống cho tả hiếu. Còn tự bản thân cha mẹ thì coi như là cái ngày này là mình có thể bằng lòng chết được rồi đó. Đáo thái tuế rồi đó. Sau mỗi tuổi đối với ngày xưa không phải là nhỏ đâu, lớn đấy. Đời nay đó thì nhờ phát minh ra nhiều khoa học, đồ thuốc men nhiều, rồi đồ ăn được tương đối nó cũng đầy đủ hơn, cho nên người ta sống hơn cái tuổi thái tuế ra nhiều. Cái người xưa là cỡ đó là lớn rồi đấy. Không Minh Gia Cát Lượng mà một tay tài tình trong thiên hạ vậy đó, tài trí trong thiên hạ vậy đó mà có 55 tuổi chết chứ nhiêu. Còn Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi rồi đó là 60 tuổi chết hết. Chết dưới 60 nữa. Còn Trúc Lâm Tam Tổ của ta cũng vậy. Ba ông tổ đó có một ông được 60, còn nhiêu là bốn mấy 50 không. Còn như Đại Thi Hào Nguyễn Du vậy mà theo sách á, chứ tôi cũng không gặp ông biết, là cũng có 55 tuổi thôi. Còn các vị vua là lại càng trẻ hơn. Có vị vua 20 tuổi, 25-30 là hiếm rồi đó. Bởi vì vua sung sướng quá rồi bê tha, rồi chơi bời, rồi trị lạc á, cho nên là vua chết trẻ gì lắm. Cho nên là mình đừng có đặt vấn đề tuổi tác lớn là quan trọng. Nói cái đó là khó nghe, khó chịu, nhiều người không hợp. Có người mà nói tới chết là người ta sợ dữ lắm. Theo tôi đó thì tôi, nếu Phật tử mà nghe tôi đó là cứ dùng cái từ chết, cứ nói bình thường, nói cho nó nghe, cho nó quen, cho nó lần. Mà giá như mà đang ngồi vậy đó mà ngã xỉu ra chết mà cũng không sợ nữa đó. Cái đó mới là quý đó. Chứ mà mình sẽ chết mà mình ký cái từ chết đó, nói tới cái từ chết đó mình gọi là nó gỡ đó. nó gỡ, nó trù á, đừng sợ cái đó. Theo tôi là đừng sợ. Nhưng mà có người nói không được, có người ta vẫn sợ, ta không chịu nói trù, nói gỡ. Bởi vì sanh lão bệnh tử là chân lý, là quy luật của đời người, của động vật. Sinh lão bệnh tử là quy luật của động vật. Mà cao cấp, động vật cao cấp là người, đừng có sợ. Mình sợ là lỗ thôi, không được cái gì hết. Nó chết là nó chết, nó sinh là nó sinh, nó lão là nó lão, nó bệnh là nó bệnh, nó tử là nó tử, mà mình có sợ cũng không được. Cho nên đừng sợ, phải tập nói cho nó quen, phải thường nghĩ ngợi tới cái chết để cho nó quen. Rồi cái chết nó không có sợ hãi, nó không có lưu luyến, nó không có ân hận. Đấy. Thế thì là đêm ngày không giữ có ngăn, thì năm với tuổi trồng bằng chim bao mà. Đừng coi nó là quan trọng, coi nó như là cái chuyện có trong giấc mộng vậy đó. Đấy, đó là tôi giới thiệu về cái bài thơ tự trào của tôi, mà nó có ăn với vấn đề năm tháng. Đọc cái bài thơ năm tháng, tôi tư duy, tôi quán chiếu, rồi tôi đặt ra cái bài thơ tự trào, tự cười mình chơi. Chữ trào có nghĩa là trào lỏng, để mà tự mình cười mình chơi. Bây giờ trở lại cái bài Vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn, đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy. Tháng và năm sinh diệt, diệt sinh, đổi thay liên tục, đó là một nguồn cơn, nó là một cái hiện tượng cụ thể trong cuộc sống mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, thấy hàng ngày. Thế thì là hỏi cái ta nào là ta của ta. Đây, cái chữ này là bắt đầu lại lại vua giáo lý nữa. Nhìn cái sự đổi thay của trời, của mây, nhìn cái sự lớn dần của tuổi tác, sinh già bệnh chết, nhìn cái sự đổi thay của sự vật, sanh trụ dị diệt, nhìn cái sự biến thiên lớn lao của vũ trụ, của trời đất, là thành trụ hoại không. Trên thế giới không có năm nào là không có động đất, không có chết người, không có năm nào mà không có những cái cồn nó nổi lên. Cái cồn nó nổi lên gọi đó là thương hải biến di tan điền, rồi sụp đất thành ra biển, cái gọi là tan điền biến nguy thương hải. Thì thương hải biến như tan điền, hay thương điền biến nguy tan hải, đó là một hiện tượng đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy. Động đất chết người là đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy. Bão tố chết người cũng là đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy. Giặc giả chiến tranh chết người cũng là đổi thay sanh diệt nguồn cơn ấy. Đó là cái biến dạng của vạn kỷ trời mây vốn hợp tan, mây trời tan hợp tháng năm tàn. Thì chẳng qua là các cái sự chết chóc mà như vừa nói là sự biến dạng của mây trời tan hợp, của đổi thay sanh diệt. Trong cái người đổi thay sanh diệt, sanh già bệnh chết, sinh ra hiện tượng nó đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy, qua sanh trụ dị diệt. Vũ trụ này nó đổi thay sinh diệt nguồn cơn ấy, là thành trụ hoại không. Thương hải biến vi tan điền, tan điền biến vi thương hải. Vậy thì cái bài thơ này kết luận, hỏi cái ta nào là ta của ta. Ta còn không có, thì của ta làm sao mà trường tồn vĩnh cửu được. Ta mà còn bị đất sụp chết, còn bị trời đánh chết, còn bị bệnh hoạn chết, còn bị tai nạn xe cộ chết, ta đâu có muốn chết. vậy mà có thể bị tai nạn xe cộ chết, có thể bị thiên lôi đả chết. Thiên lôi đả là mình gọi là trời đánh, chứ thì ta không có trời đánh. Cái đó là cái hiện tượng. Hiện tượng là âm dương nó chạm nhau, nó bất bình với nhau, nó đụng nhau, nó xẹt vậy đó. Chứ đừng nói thiên lôi đả rồi con người không có phước, không có phải vậy. Con người là một động vật mà âm dương, khí âm khí dương, điện âm điện dương mà nó chạm nhau, nó đụng thì chết là thôi, chết gọn cũng gọi là tốt nữa chứ không có phải là nói trời đánh gì này, người ta nói ác đức, không có phải. Thằng nào ác đức là ác đức. Ác đức mà sao chết được gọn ghẽ nhẹ nhàng vậy? Cho nên là cái chết đó là không có tương quan gì tới vụ ác hay là không ác. Còn mấy người bình thường á, mấy người bình thường không hiểu sao nói trời đánh là do người đó ác đức, không có phải. Có nhiều khi ác đức nó lại là chết còn đau khổ, dai dẳng mới là đáng sợ chứ. Chứ trời đánh là chết tốt lắm đi, không có gì đáng sợ hết. Không lẽ mà thưởng nữa, thưởng cho trời đất nữa, kiếp nó không ra đấy. Cho nên là học đạo rồi nó có cái nhận thức nó khác với người thường. Ví dụ như tôi bây giờ mà ai đó mà ngủ một đêm ngày rồi con cháu nó vô nó lai, nó nói sao bữa nay ba hà má hà là ông nội bà nội gì ngủ sao bữa nay 7 giờ không dậy, nó vô thăm con lắc nó thấy mình cứ ngắt chết queo. Cái rồi nó khóc à lên, nó nói chết tức chết tử để cho nó trả hiếu bằng cách là nó tắm lửa giặt quần giặt áo đổ bô rồi kia. Tầm thường, tầm thường. Tá hiếu không cần phải đổ bô, không cần phải giặt quần áo, ý đây nó dầm mới gọi là tá hiếu. Ông bà cha mẹ mà được chết nhanh, chết gọn, chết tốt vậy là phải hết sức vui mừng, đáng tán nữa cơ. Tôi là vậy đó, ý tôi là vậy đó, mà điều đó không sai. Cái người có phước là phải, cái ngày mà bỏ cái sắc thân này đó, phải là viên tịch, vô lượng công đức lành nào cũng viên mãn. Vô lượng trần lao phiền não khổ đau nào cũng đều vắng lặng, chết trong những giờ phút nhẹ nhàng vắng lặng, nhanh gọn tốt. Cái đó là quý, kể cả trời đánh cũng không sợ. Nói cái này nghịch lý, người ta nghe người ta không chịu đấy. Nhưng mà cái nào mình không chịu thôi bỏ, chứ cái đó là tốt đấy. Tôi nghe bao nhiêu người mà ngủ rồi con cháu vô thăm mà chết á, ui tôi quý biết mấy, tôi tán thán hết lời. Dễ gì kiếm được cái đó. Còn như mình không được vậy thì mình bệnh trong vòng 1 ngày 2 ngày, chậm là 3 ngày là cái đó quý á. Không cần phải uống thuốc quý mới là xứng đáng cái tuổi đời, không cần. Cần gì phải uống thuốc quý mới chết mới là xứng đáng. Tự không cần uống cái thuốc nào mà chết nhanh, chết gọn, chết tốt, cái đó mới là phước báo, mới là quý. Con cháu nó không biết, nó nói ôi ông bà chết vậy con không có nền ơn đó, nghĩa không có uống chén thuốc nào hết trơn. Nó nói tầm bậy, đừng có thèm nghe cái thứ ngu si học trò, thì con cái nó không có học Phật. Chứ người ta học Phật, người ta hiểu rằng vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ. Vô thường là chỉ là sự chết chóc đó, già sanh già bệnh chết nó không hẹn với ai hết phải. Chiêu tồn tịch vong sát đa dị thế, sớm còn, sớm mai còn, chiều chết, đầu hôm còn, khuya chết, thậm chí là phút trước còn, phút sau chết. Và sát đa dị thế, trong một cái tích tắc là nó trải qua một kiếp lai sanh. Do vậy cho nên là mình phải làm lành, mình phải ăn hiền ở lành tốt trọn đời mình, để biết đâu là vô thường mà nó nhanh nó gọn đó. Mình có muốn làm lành làm phước, mình làm không kịp nữa đâu. Cho nên mình phải làm lành, mình phải làm phước, mình phải làm thiện sẵn, luôn luôn tích túc cực sẵn trong đời sống của mình. Do vậy mà nó có chết nhanh, chết gọn, chết lẹ kiểu nào mình không còn ân hận. Cái đó là cái quý của đạo Phật đó, không có sợ, không có nghe lời mấy người thường. Mấy người thường quan niệm không có trúng, Mình đệ tử Phật mình phải nhìn là thật chứ. Cho nên là cái ta không có. Cái chữ ngã đó là nhiều lắm rồi đó. Tôi đã nói nhiều bài đó. Quán vô ngã, quán vô thường, quán vô ngã, quán ngũ ấm giai không đó. Tôi đề cập chữ ngã nhiều rồi. Chữ ngã là chỉ cho cái gì, là cái bản ngã, là cái ta đó, là cái tánh gì, cái chất mà tự nó sinh ra nó đó. Không có. Trên cõi đời này không có cái gì, không có cái nào mà nó có cái tự tánh của nó để nó sinh ra nó. Cũng không có cái nào là có cái bản chất của nó để nó sinh ra nó. Mà là nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên nương gá hòa hợp nhau. Mà Đạo Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Cái thân con người của chúng ta đây là trùng trùng duyên khởi. Do gạo có, do rau có, do tóc, tôm có, tép có, thịt heo có, thịt bò có. Có người ăn luôn cả thịt chó, cả thịt con sùng, con bồ cạp, con gì cũng ăn hết rau. Thế thì tất cả cái chất liệu đó nó nuôi ra con người. Chưa hết, kể cả đất cũng có trong con người của ta nữa. Chúng ta ăn đó gì chứ có ăn đất ở trong đó. Ăn đất, ăn nước, ăn gió, ăn lửa, ăn mặt trời, mặt trăng, ăn sương, ăn tuyết. Vì tất cả những cái đó nó hỗn hợp lại, nó nuôi ra tất cả các cái vật thực cái gì có đời. Rồi ta mới ăn cái vật thực vô nuôi thành cái thân ta. À, do vậy mà cái thân của ta là trung trùng duyên khởi, chứ không có cái ta, không có một cái chất liệu nào tự ta để nó sinh ra ta. Do vậy cho nên là con người là bị vô ngã, là vậy đó, là vì vô ngã cho nên nó vô thường. Nó sống lúc nào không có bảo đảm. Vì vô thường cho nên mới khổ, cho nên là bất tịnh. Do vậy mà tìm một cái ta, một cái chất liệu nguyên thủy đầu tiên để nó thành ra ta, không hề có. Đấy. Cho nên là hỏi cái ta nào là ta của ta. Không có cái nào là cái của ta. Đừng nói chi là cái sở hữu. Cái sở hữu của ta đó là gọi là cái ngã sở hữu. Còn ta là gọi là cái ngã. Còn cái sự nghiệp của ta, tiền tài của ta, xe hơi của ta, nhà lầu của ta là ngã sở hữu. Bản ngã mà còn không có để giữ gìn, để bảo tồn, thì cái ngã sở hữu làm gì là của ta được. Do vậy cho nên là khi mà đất nó sụp á hả, thì ta bị đè chết. Do ngã sở hữu của ta nó đè ta chết. Thế vì là ngã còn không giữ được thì cái ngã sở hữu làm sao làm chủ nó được. Cho nên nó đè mình. Cái nhà lầu của mình nó đè mình. Tức là ngã sở hữu diệt cái ngã. Là tại vì cái ngã nó không có, cho nên nó không làm chủ được cái ngã sở hữu. Do vậy mà cái ngã sở hữu nó lại đè cái bản ngã chứ. Đấy, cái bài này nó hay vậy đó. Nhưng mà nói hay là do những người Phật giáo, những người có tư duy muốn học Phật thì nó hay, chứ còn có những người nào đó ta nghe ta không cần nghe chúng ta cũng được, không có sao hết. Đấy, cho nên nó hay là nó hay với ai, nó sâu sắc là nó sâu sắc với ai, còn có đối với con người là không hề thấy cái hay, lại càng không hề có cái gì gọi là sâu sắc. Nhưng mà cái người mà muốn tu muốn học á, tư duy cái này là thấy hay, thấy sâu sắc. Thế thì hết giờ đấy. Xin chúc tất cả Phật tử gần xa hữu duyên nghe, suy nghĩ, rồi ứng dụng trong cuộc sống để tìm cho mình một sự an lạc, một sự giác ngộ, giải thoát trong cuộc sống, để khỏi bị khổ vậy thôi. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật là dạy cho người ta tìm cái cách để tư duy quán chiếu, để dọn cho mình một cái đường đi rộng rãi, thông thả, sung sướng, nhẹ nhàng, đừng khổ vậy thôi. Chứ chẳng có, Đạo Phật chẳng muốn cho mình cái gì khác. Xin chúc các vị thân tâm thường an lạc. Hết giờ, A Di Đà Phật.